Thưa quý thính giả, một buổi lễ long trọng đánh dấu 35 năm ngày 3.073 người Việt Nam được di tản từ Sài Gòn ra hàng không mẫu hạm Midway được tổ chức đúng ngày 30 tháng 4 2010. Từ San Diego, Việt Long gửi về bài tường trình.
Mẫu hạm Midway chiếm hẳn một khoảng trời rộng lớn khi người ta đi bộ trên bờ vịnh San Diego sát bên chiếc tàu neo đậu và nhìn lên con tàu khổng lồ này. Chiếc tàu từng tung hoành trên Thái Bình Dương nay trở thành một viện bảo tàng của Hải quân Mỹ. Hôm nay là nơi tổ chức lễ vinh danh tự do cho 3.073 người Việt Nam được trực thăng Mỹ đưa từ Sài Gòn ra đáp trên boong chiếc chiến hạm, cách này đúng 35 năm trước. Họ là những người may mắn nhất trong đợt di tản đầu tiên của những người Việt Nam đầu tiên hình thành cộng đồng Việt Nam hải ngoại 3 triệu người hôm nay. Một giờ sáng 30 tháng 4, 2010, khoảng hơn 2.000 người đã có mặt trên boong tàu Midway để xem xét và quan sát những phi cơ đủ loại, từ trực thăng đến những phản lực chiến đấu được trưng bày nơi đây trong tiếng hát tập dượt của ban hợp dưỡng Ngàn Khơi, trong khi chờ giờ khai mạc đúng 12 giờ trưa. Chúng tôi hỏi chuyện trưởng ban tổ chức buổi lễ hôm nay, quản trị viên Scott McGaugh của Viện Bảo tàng nổi Midway. Ông nói về ý nghĩa buổi lễ hôm 30 tháng 4 năm nay.
This is a day of, I think, honor and reflection and respect. I think
ông nói rằng hôm nay 30 tháng 4 là một ngày đầy vinh dự, ngày tưởng nhớ, ngày tôn kính không những đối với cộng đồng Việt Nam hải ngoại mà cả người Hoa Kỳ, đặc biệt là thủy thủ đoàn của chiếc hàng không mẫu hạm Midway với chiến dịch Frequent Wind, tạm dịch là Liên Phong. Đó cũng là một ngày giống như ngày Quốc Khánh, ngày cựu chiến binh, ngày chiến sĩ trận vong của Hoa Kỳ mà người ta có mặt nơi đây để vinh danh những người Việt Nam mà nay đã trở thành những công dân Mỹ. Hỏi rằng người Mỹ nghĩ gì về cuộc di tản của người Việt hôm 30 tháng 4 năm 1975. Ông trưởng ban tổ chức Scott McGaugh nói rằng đó là những ý tưởng đau buồn khi hàng chục ngàn chiến sĩ Hoa Kỳ đã bỏ mình cho tự do của Việt Nam nhưng đã không thành công. Đối với thủy thủ đoàn của tàu Midway thì vào cuối ngày ấy, khi họ đã cố gắng hết sức nhưng biết phải bỏ lại và không thể di tản được tất cả mọi người, họ cũng hết sức đau buồn. Ông cho biết rằng ông đã nói chuyện với các thủy thủ đó và họ hết sức đau lòng. Đó là một ngày mất mát, nhưng đồng thời cũng là một ngày mở ra một cơ hội tốt đẹp cho nhiều người Việt Nam. Hỏi ông cho rằng cảm nghĩ của những người Mỹ là ra sao đối với sự hiện hữu của một cộng đồng người gốc Việt tại Hoa Kỳ và trên thế giới. Quản trị viên Scott McGaugh nói,
most Americans look at it in a bittersweet kind of way.
Trong những ngày chuẩn bị cho ngày lễ hội hôm nay, thì ông đã phải ngạc nhiên khi thấy nhiều người Mỹ tình nguyện giúp, phát xuất từ sự tôn trọng đối với những người Việt Nam đã đến xứ sở này, đã trở thành một phần của cộng đồng Hoa Kỳ trên khắp xứ sở này. Hôm nay sẽ có những viên chức lãnh đạo chính quyền San Diego đến đây để vinh danh những người Việt Nam đã đến Mỹ để làm giàu thêm cho hình ảnh của cộng đồng Hoa Kỳ trên khắp xứ sở này. Một người Mỹ khác, một cựu thủy thủ của hàng không mẫu hạm Midway cho biết, ông đã làm việc cật lực suốt đêm 29 và ngày 30 để giúp người Việt di tản khỏi Sài Gòn. Một ngày vất vả chưa từng thấy, nhưng ông rất hãnh diện về những điều ông và chiếc chiến hạm Midway đã làm ngày hôm đó.
It was a long, hard day, and we rescued a lot of people, and I'm very proud of what the ship did and proud of what we all did over there.
Người Mỹ này tự giới thiệu là cựu trung tá chỉ huy trưởng phòng kiểm báo không lưu hàng không mẫu hạm Midway, Vern Jumper, nhắc đến cộng đồng người Việt tại Mỹ. Ông Vern Jumper nói rằng đó là những người Mỹ chăm chỉ, chịu khó và ông rất hãnh diện về họ. Đúng 12 giờ, lễ khai mạc với nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ. Hai bài quốc thiệu được trình tấu do ban nhạc diễn hành của hai trường trung học ở quận Cam, đông học sinh Việt Nam nhất trên đất Mỹ, là trường Bonsa Grande và trường La Quinta. Lần đầu tiên lá cờ Việt Nam Cộng Hòa được kéo lên song song với lá quốc kỳ Hoa Kỳ phất phới trên ngọn cao chót vót của chiếc hàng không mẫu hạm. Giám đốc Viện Bảo tàng nổi Midway bày tỏ lòng hân hoan được đón tiếp các cựu chiến binh phục vụ trên chiến hạm Midway vào ngày này 35 năm trước cùng một số người Việt có mặt trong đoàn người di tản vào ngày hôm ấy. Giới lãnh đạo chính quyền thành phố San Diego ca ngợi tinh thần tìm tự do của người Việt Nam từ năm 1975 cho đến nhiều năm sau này. Giám sát viên San Diego tuyên bố Hội đồng thành phố chấp thuận ngày 30 tháng 4 là ngày tự do của San Diego. Cựu hạm trưởng hàng không mẫu hạm Midway, đô đốc hồi hưu Larry Chambers, được hoan hô nhiệt liệt khi ông bước lên diễn đàn.
I want to tell you, it was a lot easier to be commanding officer of USS.
Đô đốc Larry Chambers nói rằng đối diện với 4.000 người Việt nơi đây còn gay go hơn là chỉ huy hàng ngàn quân nhân trẻ tuổi của chiến hạm Midway 35 năm về trước. Ông tỏ ra xúc động khi nhắc lại ngày 30 tháng 4 năm ấy qua bài diễn từ được MC Thụy Trinh lược dịch.
Cái điều mà ông ghi nhận đầu tiên về dân tộc Việt Nam của chúng ta là vào năm 1968, năm mà ông đã bổ nhiệm vào USS Ranger ở tại Vịnh Bắc Bộ, thì ngay lập tức tôi đã cảm nhận được cái tình yêu tự do mãnh liệt và cái sự xác quyết của một dân tộc Việt Nam. Trong suốt cái giai đoạn này và dựa trên những cái nhận định của tôi về sau khi mà Hoa Kỳ chiến đấu với miền Nam Việt Nam, để mà xua tan cái hiểm họa của Cộng sản, tôi đã gặp được rất nhiều người dân, nam cũng như nữ, can đảm, dâng hiến và sẵn sàng hy sinh, sống cho tự do và dân chủ. Bởi vì những cái thực tiễn chính trị quốc tế và mặc cho những tấm gương chiến đấu anh hùng của quân lực Hoa Kỳ và của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong suốt cuộc chiến tranh, ngày mà các chính trị gia đã làm một quyết định đơn phương là xuôi tay trước cuộc đấu tranh chống Cộng, cũng đã đến 30 tháng 4, là cái ngày buồn thảm cho nhiều người trong chúng ta, nhưng đó cũng là một ngày được ghi dấu bởi những cái nỗ lực dũng cảm và hành động anh hùng trong từng bộ phận quân lực Hoa Kỳ và quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đó là một ngày mà nhiều người Việt Nam của chúng ta đã lìa xa tổ quốc và một thời điểm đánh dấu ngày đầu tiên cho quãng đời trước mặt, một cuộc đời mới trên quê hương mới. Khi nhìn lại chung quanh ở đây, khi hiểu rằng Hoa Kỳ đã may mắn là nơi tiếp nhận một cái khối lượng tài nguyên lớn lao, là nguồn nhân lực dồi dào của người Việt chúng ta, rất nhiều người trong các bạn và gia đình đã đến đây. Chỉ có sự can đảm, trí thông minh và ước nguyện làm việc với niềm tin rằng Hoa Kỳ là một cái miền đất cho cơ hội. Những ai là người tị nạn vào 35 trước và ngày nay là công dân Hoa Kỳ, các bạn đã khiến cho Hoa Kỳ trở nên hùng cường, tốt đẹp hơn. Sự hiện diện của quý vị ở đây, tôi hãnh diện vì vai trò của hàng không mẫu hạm Midway City và cũng là những thành viên đã làm cho điều này trở thành có thể và có thật. Tôi biết ơn vì đã tham dự phần của mình vào biến cố trọng đại này. Thời kỳ đó, xin cảm ơn Thượng Đế phù hộ Hoa Kỳ và xin Thượng Đế phù hộ tất cả các bạn.
Bài nói chuyện được hoan nghênh nhiều nhất là của cựu thiếu tá không quân Lý Bừng, người đã lái một chiếc máy bay quan sát cổ lỗ, chở vợ và năm con từ Côn Sơn bay đại ra Biển Đông để tìm đường lánh nạn. Ông nói rằng lúc cất cánh chưa được nửa giờ thì đã thấy nhiều trực thăng bay từ đất liền ra cùng một hướng. Ông bay từ hướng đó để tìm đường sống thì thấy hàng không mẫu hạm Midway.
But I did not have the headset with me, so I could not call anyone nor the control tower.
Máy bay của ông không có máy liên lạc. Ông chớp đèn cánh xin đáp, nhưng tàu chớp đèn đỏ từ chối. Ông phải lượn sát bong tàu ném giấy buộc vào dao, buộc vào cây sắt, ba lần đều bị văng xuống biển. Lần thứ tư ông buộc điệp văn bằng giấy vào súng ngắn ném xuống, cho biết có 7 mạng người trên phi cơ. Thì may quá thủy thủ nhặt được, và 2 phút sau họ dọn dẹp bong tàu và chớp đèn xanh cho đáp. Ông lần đầu tiên đáp xuống một chiếc hàng không mẫu hạm, nhưng đã thành công. Ông đang sợ mất luôn bằng lái máy bay sau khi đã mất nước, thì lại được gắn bằng phi công hải quân Mỹ, dành cho những phi công lái máy bay của hàng không mẫu hạm. Trong tiếng hát của ban hợp xướng ngàn khơi, chúng tôi hỏi ý kiến Chủ tịch Hiệp hội Người Việt San Diego, bác sĩ Lê Thế Dũng, một người đã di tản ra tàu Midway hôm 30 tháng 4 năm ấy, về ý nghĩa buổi lễ trên tàu này. Bác sĩ Lê Thế Dũng nói.
Tôi là bác sĩ Lê Thế Dũng, tôi là Chủ tịch Hiệp hội Người Việt San Diego. Dạ thưa anh, buổi lễ hôm nay rất là có ý nghĩa, vì như anh thấy ở đây, đồng bào chúng ta sau 35 năm nhưng vẫn tấp nập đến, và quan trọng hơn nữa là họ đến, họ cầm lá cờ Việt Nam, cờ vàng ba sọc đỏ. Như vậy cái thái độ của họ đối với Cộng sản ở nước nhà nó rất là rõ rệt. Chúng tôi muốn mang cái thông điệp về cho đồng bào nước nhà là họ phải tin rằng 35 năm sau, người Việt tự do ở nước ngoài vẫn còn nhớ đến đồng bào, để chúng tôi lần tới sẽ tổ chức ngày tưởng niệm tại nước nhà.
Một cư dân San Diego tham dự buổi lễ, ông Vũ Công Dân cho rằng:
Tôi thấy là ngày 30 tháng 4 đó là cái ngày quan trọng trong năm, và ngày 30 tháng 4 phải nói là 30 tháng 4 đen là một ngày mà buồn tủi cho lịch sử và đất nước Việt Nam, nên năm nào 30 tháng 4 dù tổ chức ở đâu đi nữa thì tôi cũng có mặt.
À, thưa ông cho rằng ý nghĩa của buổi lễ ngày hôm nay ở đây là như thế nào?
Buổi lễ trong cái buổi lễ hôm nay đó thì thực sự ra là lần đầu tiên tôi thấy người Mỹ involved vào cái việc mà tổ chức ngày 30 tháng 4, và tôi nghĩ là cái buổi lễ này đó nó có thứ nhất là cho riêng cái chiếc Mỹ quê này để mà được nhớ lại một cái operation mà hoạt động trên biển Việt Nam, chứ ngoài ra đối với người Việt Nam thì tôi không nghĩ là cái buổi lễ này quan trọng bằng những người Việt Nam tổ chức riêng trong những cộng đồng Việt Nam.
Ban hợp xướng Ngàn Khơn đã trình diễn để kết thúc buổi lễ, gọi là vinh danh chiến dịch liên phong, vinh danh tự do của người Việt trên hàng không mẫu hạm Mỹ quê.